cùng thỉnh đại chúng chúng ta niệm Phật cầu nguyện. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật có những vị có những cái đệ nhất, mà đặc biệt nhất là cái vị này gọi là Luận Nghị. Luận Nghị đại chúng biết rồi đó. Thì bên xứ Ấn Độ họ có những cái triết lý, hoặc là có những cái câu hỏi rất là hóc búa. Nhưng mà khi mà đến gặp các đệ tử của Đức Phật thì thường thường á, những vị mà ra để mà đối phó những cái hàng ngồi đạo vào cái thời Đức Phật á, thì Đức Phật hay đưa ngài Ca Chiên Viên đến những cái vùng nào mà khó khăn, bởi vì ngài Luận Nghị rất là hay. Thì đây chúng ta thấy đặc biệt nhất là vị đại đệ tử của Đức Phật gọi là Luận Nghị đệ nhất, mà khi gặp ông Di Ba Cật á, thì khi mà ông nói ra thì ngài Ca Chiên Viên này nói đáp cũng được. Cái phần này mà ngày xưa mà chúng tôi đọc qua mà đọc lướt á, mình đọc lướt không á, mình cũng hiểu ông Di Ma Cật nói cái gì. Nhờ mình tu tập một thời gian dài công phu, cộng với là khi mà chúng tôi muốn giảng một cái bộ kinh nào đó thì chúng ta phải nghiền ngẫm, rồi chúng ta tọa thiền tu tập rồi nó mới sáng cái vấn đề. Chứ còn những chúng ta đọc mà đọc lướt lướt cũng hiểu. Vì chúng ta biết rồi đó, cỡ như ngài Maha Ca Chiên Viên gọi là Luận Nghị đệ nhất, mà khi ông Di Ma Cật nói ra mà ngài nói là lúc đó con nghe rồi đó, mù tịt không biết gì, mờ mịt luôn, mà huống chi là mình, đúng không? Đó, thì qua cái phần này chúng ta sẽ thấy, nhưng đặc biệt nhất là nhờ chúng ta tu thiền, phải nói là như thế. Bởi vì á, bên các hàng thanh văn chẳng hạn như là có những cái hệ phái họ tu từ tướng, không, tu từ tướng mà vào trung tánh. Đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền á, là tu từ nơi tánh, nhận nơi tánh, hay nói khác hơn là phải kiến tánh á. Thì tinh thần của ông Di Ma Cật là ông nhắm thẳng vào nơi tự tánh, còn mình chạy theo cái hình tướng, mình biết ông nói gì. Nên tôi chia sẻ một phần nhỏ cho đại chúng chuẩn bị vào cái phần hơi khó một chút, bởi vì trong cái phần gọi là Luận Nghị mà. Phật bảo Maha Ca Chiên Viên, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ba Cật. Ca Chiên Viên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông vì có sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lượt qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy là nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Mình thấy mở đầu là mình thấy hơi khó, đúng không? Cái đây nói nè, thường thường chúng ta thấy là bốn bộ kinh A Hàm, rải rác trong bốn mục vụ kinh hành. Nếu mà chúng ta chịu khó mà chúng ta nghiền ngẫm á, là trong suốt 12 năm đầu khi mà Đức Phật truyền bá giáo pháp, thì bất cứ đi đến chỗ nào Đức Phật cũng đều nói các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là không, các pháp là vô ngã. Nhưng mà đến cái phần này thì ngài Ca Chiên Chi thì học với Đức Phật rồi, thì ông thầy dạy sao mình phải chia sẻ lại cho bốn chúng. Cho nên một hôm cái ngày đến một cái khu rừng tụ tập các thầy tỳ kheo, ngài nói về cái nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã. Thì lúc bấy giờ ông Di Ma Tập đến, ông nói là ngài chết đem cái hạnh mà hạnh sanh diệt, hạnh vô thường, mà nói về cái pháp thật tướng. Chẳng hạn như bây giờ theo ngài Ma Ca Chuyên Viên, ngài thấy các pháp là vô thường, tức là các pháp sanh diệt. Nhưng mà với cặp mắt ông Di Ma Tập, ông nói không phải, pháp đó là pháp thật tướng. Bây giờ anh hiểu sao? Pháp đó là pháp thật tướng chứ không phải là vô thường. Bây giờ lần chúng tôi chia sẻ mình mới rõ cái vấn đề này. Chứ ngày xưa tôi đọc qua tôi cũng mù tịch rồi. Tại sao ông nói vậy? Giờ tôi đưa ra một ví dụ xong rồi tôi mới dẫn chứng từng phần. Bây giờ mình có một cái ly này, ly bằng ngọc đi, đúng không? Ly bằng ngọc. Thì cái ly này mình rất là quý nó. Nếu mà cái ly này nó bể, nó nát, nó hư thì mình buồn lắm. Mình có thể là không ăn, không uống. Nhưng mà có một lúc là nó cũng bể, nó đâu có mãi mãi được. Bởi vì Phật nói các pháp là vô thường mà. Cho nên đúng thời điểm nào đó bỗng nhiên nó bị bể. Nhưng mà nếu mà ngày xưa mình không có đi học Phật pháp chắc mình buồn lắm. Nhưng mà bây giờ mình nhờ học Phật pháp rồi. Mình nhờ học Phật pháp là mình có buồn mà mình cũng khổ. Thì ngay trong giờ phút đó mình phát hiện ra rằng trong cái vô thường này nó có một cái thường. Vô thường tức thì thường mà cái thường nằm đâu? Cái thường nó nằm bên mặt, bên tập tâm của mình, bên tự tánh bất sanh bất diệt. Trên cái gì mà không sanh không diệt tức là nghĩa vô thường. Khó đó, mình mà phải hiểu cho đó. Có nghĩa là cái thường tại mà nó nằm trên cái tâm bất sanh bất diệt của mình. Mình nhờ vậy, nhờ mình tu học, nhờ mình quán chiếu, mình không có chạy theo sự vô thường, không có chạy theo cái sự khổ đau của các pháp, mà mình trở về cái tự tánh bất sanh bất diệt. Cho nên ông nói nè, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Chứ không phải là nói là cái này nó có một cái thường tại, mà thường tại ngay nơi tự tánh của mỗi chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tất cả ai có mặt trong cuộc đời này có sanh tức là có tử. Nhưng mà ngày xưa khi mà cái chết nó đến, hoặc nó gần kề mình, hoặc là người thân mình buồn, mình khổ. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng các pháp là vô thường, bản chất nó vô thường. Thì khi mình biết bản chất nó vô thường, mình không còn đau khổ nữa. Nhưng mà cái gì biết được? Tức là tự tánh không sanh không diệt, trở về chỗ đó. Thấy không? Cho nên có một người đến gặp thiền sư Ajahn Chen, ông nói như thế này: con rất là buồn, rất là buồn. Bởi vì ngày xưa cái thành phố ở Thái Lan nọ, ông nói ra địa chỉ chỉ đâu á, nó rất là đẹp. Mà bây giờ khi mà con đến lại rồi thì nó không như ngày xưa nữa, nó bị tàn phá, nó bị chi phối về thời gian. Thì thiền sư nói như thế này: nếu nó không bị chi phối về thời gian thì lời Đức Phật nói ra không còn giá trị nữa. Thì như vậy các pháp là vô thường, nghĩa nó là vô thường thật. Nhưng mà nhìn cái vô thường, mình trở về tự tánh mình không chạy theo các pháp, thì đó là gì? Đó là rốt ráo là thật tướng. Cho nên mình tìm thật tướng phải là tìm ở đâu? Mà tìm thật tướng ngay chỗ vô thường, ngay chỗ nhiễu loạn của cuộc sống, mà mình luôn luôn mình trở về cái tâm của mình. Cho nên ông nói nè, đó là gì? Đó là pháp thật tướng. Thấy không? Cho nên qua cái phần này để chúng Để chúng nhớ lại câu chuyện trong thuyền thoại không? Có một ông tướng này, ông ra trận, ông đánh là trăm trận trăm thắng, đánh trận là ông thắng đó. Vì ông có những cái năng lực đặc biệt của ông, và ông rất là giỏi về chiến trận, cho nên hả mà ông cất quân là thắng. Và người ta phát hiện ông sở dĩ mà ông thắng trận như thế là cái lòng dũng cảm của ông. Đối chứ quân thù, đối chứ tất cả mọi người, ông sợ sợ gì hết. Một hôm khi mà rảnh rang rồi, ông uống trà, coi đoạn đó phải không, uống trà. Mà cái ly trà rất là quý, bởi vì ly trà bằng ngọc. Ông đang uống gì nó xúc tay nó rớt. Mà khi mà vừa rớt xuống cái ông, bị ông có vỏ mà, cái ông đưa cái ông chụp một cái. Mà khi ông đưa ông chụp một cái thì ông phát hiện ra rằng tại sao mình không sợ tất cả quân thù mà mình lại sợ trái ngọc nó bể, là do gì? Do lòng tham của mình. Cái ông ném cái ly ngọc bể luôn, ném tức khác luôn. Cho nên trong kinh gì, trong kinh Pháp Cú nói là hễ mà có cái lo thì có cái buồn đến, mà giúp cái lo sợ rồi thì cái buồn nó không đến nữa. Cho nên hòa thượng Vạn Hầm, hòa thượng nói là tôi đặt tất cả những người mà có mặt trong cuộc đời này á, là nghiễm thị lo, nghiễm thị sợ, là mình lo sợ suốt cả đời luôn. Sợ mình già, rồi sợ mình mai kia không có ai nuôi mình, sợ đủ thứ hết. Mà chính cái lo cái sợ đó, mình quy chiếu lại cái tâm thức của mình, hoặc là mình ngồi yên tĩnh lại lại đó, thì mình thấy cái tâm mình nó có lo sợ không? Và lo sợ là do cái gì? Tức là mình chạy theo các pháp sanh diệt vô thường. Cho nên ông Di Ma Cận nói là ngay nơi các pháp vô thường mà nhận ra được cái tâm không sanh không diệt, tức là cái nghĩa thật tướng, thấy không? Đó, trên ba cái phần này chúng ta sẽ thấy rất là điểm. Rồi ông nói tiếp: ngủ ấm rẫm không, không chỗ khởi, là nghĩa của khổ. Sở dĩ mình khổ là do gì? Sở dĩ mình khổ là do gì? Sở dĩ mình khổ là mình thấy ngủ ấm thật có. Do mình thấy ngủ ấm thật có, cho nên làm gì? Đây mình nói mình chia sẻ rốt ráo mình mới hiểu, nhưng cho mình nói mà trên sách vở mình hiểu. Do mình thấy cái ngủ ấm thật có, cho nên sáng nay mình đi ra đường trời nó nắng quá, đúng không? Nắng quá chịu nổi mình phải làm gì? Mình lấy một cái tiếp gọi là kem chống nắng để mình tha. Ví dụ mình mới hiểu rõ được. Khi mình lấy cái kem chống nắng mình tha, mình thoa lên đó, thì khi mình lục nó ra thì nó mất, không có. Bắt đầu mình nói sao? Hôm qua tôi để cái kem chống nắng đây, bây giờ ai lấy? Bắt đầu sao? Phiền não từ đâu có? Khổ đau từ đâu nó ra? Từ mình thấy cái ngã này nó thật. Nghe? Ngủ ấm rộng không, không chỗ cởi là nghĩa khổ. Như tôi cập rất là hay, thấy không? Nhiều mặt lắm, thấy không? Mà ngay trong giờ phút đó mình sống với cái ngũ quẩn mà rộng không, không có thực thể, không có chỗ cởi, thì là gì? Là nghĩa thật tướng của các pháp. Mà mình sống được không? Cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy là sở dĩ mà chúng ta khổ là do mình quán chiếu nó không có thông. Mình luôn luôn mình thấy cái ngã của mình là gọi là bất khả xâm phạm, ai đụng được cái ngã này hết. Cho nên bữa tôi đi Bồ Tát đó, thì có một cái ông thầy này, ông mới xuất gia được khoảng 5-6 năm gì đó. Thì ông ngồi với một cái ông thầy này, ông thầy trẻ này, ông thầy tuy là ông trẻ tuổi mà ông xuất gia gần 30 mấy năm rồi. Nhưng mà khi mà hai người mà đối đáp qua lại thì ông nói một câu như thế này. Cái ông thầy lớn tuổi nói, bây giờ tôi hỏi ông nè, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Nếu mà tính cái tuổi ra là ông đáng con tôi, đáng cháu tôi. Nhưng mà một thầy tỳ kheo mà mình mới có thọ giới 5 số 5 mà mình nói một cái ông thầy tỳ kheo mà 30 năm là mình biết mình thấy gì? Tức là mình thấy mình ngã, mình thấy có một cái thời gian, rồi mình thấy mình lớn tuổi, rồi mình thấy cái người này là đáng con muốn cháu mình. Nhưng mà thật ra trong Phật pháp nó không có, mà nó tính gì? Nó tính theo hạ lạp. Dầu cho người đó là đáng con mình nhưng mà họ thọ giới trước mình 30 năm. Ví dụ, thấy không? Do mình bị khổ đau, mình do mình phiền não là mình thấy cái ngã này thật, không ai đụng đến tôi, ai mà đụng đến tôi làm được. Mà còn mình quán chiếu năm cái thủ quẩn này nó rỗng không, nó vô ngã, không có chỗ khởi, thì đó là gì? Đó là nghĩ của khổ, rốt ráo là như thế. Cho nên là gọi là lựng nghĩ. Mà chỗ này là ông Diêm Ma Cật lựng nghĩ lại cho ngài Maha Kiên Diêm, thấy không? Cho nên khi mà chúng ta quán chiếu thật kỹ, thật sâu rồi đó, thì chúng ta không có gì mà buồn, không có gì mà khổ nữa. Đó là nghĩ khổ mà quy chiếu về tự tánh, trong phải chạy trên thật tướng, chạy lên cái tướng của các pháp bên ngoài. Đó. Cho nên ông nói tiếp này. Ngã và vô ngã không hai, tức là nghĩa vô ngã. Cái vô ngã này á, cái vô thường khổ không vô ngã này á, nếu mà xét kỹ á, thì nó không khác gì kinh Niết Bàn gọi là thường lạc ngã tịnh trong cái gì hết đó. Rồi pháp là pháp trước không sanh hay cũng không diệt, tức là nghĩa tịch diệt đó. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát, vì thế nên con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Tức là ngài Ma Ha Kiên Diêm từ chối luôn. Ông này cái trí tuệ siêu việt cho nên con dám thăm bệnh ông. Đó, bây giờ đến cái vị kế tiếp. Cái vị kế tiếp là ngài A Na Lực. Đại chúng biết ngài A Na Lực là người con của ai mà gọi là con chú. Nhớ không? Gọi là học phạn vương. Còn mà cái vị mình dùng cái từ đời chúng á là thân phụ của Đức Phật á là gì? Là Tịnh Phạn Vương. Nên là bà con gì? Bà con chú bé. Mà ngài A Na Lực nó có một cái phước lực rất là đặc biệt. Khi mà còn nhỏ đó, còn khoảng 6-7 tuổi ngày chơi á, thường ngày chơi với chúng bạn, một lần mà không có bánh kẹo á, ngày vào ngày xin bà già, tức là mẹ của ngài á, xin cái bánh hoặc là 2-3 cái bánh rồi cho. Cái bữa đó chơi xong nữa vào xin thì bà hết bánh rồi, bà mở tủ hết bánh rồi, cho nên bà mới đẩy, bà đẩy một cái dĩa, mới đẩy một cái úp lên một cái lồng bàn. Bà ra bà nói cái người hầu á là hôm nay á, có một cái bánh rất là đặc biệt, gọi là bánh không có. Mà khi mà bà đẩy cái lồng bàn bà nói bánh không có gì thì cái ngai vàng của ông Đế Thích nó nóng lên. Do cái phước lực nhiều đời của ngài A Na Lực bố thí cúng dường mà vô lượng kiếp, cho nên bây giờ cái phước lực rất là đặc biệt. Hễ mà ông ước cái gì, ngài ước một cái gì á, hoặc là ngài nguyện cầu một cái gì thì chuyện nó ứng ra cái đó. Thì quá trình mà khi mà dở cái lòng bàn có một cái bánh, mà bánh này là bánh của chư thiên, con trời Đế Thích đem xuống á, nên là ăn rất là ngon. Từ đó về sau á, cái ngài A Na Lực không thèm ăn bánh của thế gian nữa, nói mà bà mẹ cho cái bánh gì cũng thèm ăn, nói bây giờ con thích ăn cái bánh không có. Cho nên một lần á, bà mẹ nó ngạc nhiên lắm, nó ủa sao mà lạ quá, mình rõ ràng là mình đưa cái dĩa nó không có bánh gì hết, mình đặt chơi mà bánh không có, mà sao dở ra có. Ngài biết là cái phước lực của con mình rất là đặc biệt. Qua phần này ngày xưa mình đọc mình tưởng rằng mê tín đúng không? Phải không? Nhưng mà bản thân tôi thấy không có mê tín. Tôi nói một điều nè, mình tu thiền đúng ra là mình không có tin cái chuyện này. Nhưng mà mình khi mình đi sâu vào cái con đường nhân quả quả từng chi ly, mình mới thấy đặc biệt tại sao mà có những người họ làm một cái việc gì cho Phật sự, hoặc là họ làm một cái việc gì đó, họ đang bị một cái bế tắc gì đó, nhưng mà họ đến trước Tam Bảo, họ tha thiết để ra ứng ra, là không phải là mê tín mà do cái phước lực của cái người đó cảm được. Còn chẳng hạn như bây giờ mình cầu thì mình cầu ngàn đời ngàn kiếp luôn cũng có, nhưng phước lực mình đâu có đủ đâu, đúng không? Cho nên những người mà ta cầu được mà họ không có hiểu là do cái phước lực của họ. Cho tôi hay đưa một cái ví dụ, chẳng hạn bây giờ ông gửi tiền ngân hàng, cho nên có ông em nói là thầy ơi, trên đời này con thích nhất là vào ngân hàng, có phải bạn hay gì rút tiền. Bây giờ vào là rút là có từ tiền của mình gửi mà. Còn bây giờ mà quý Phật tử mà không có gửi tiền ngân hàng vào rút cũng được. Mà thường thường mình vào rút ngân hàng là gì? Mình rút là một ví dụ một tháng hay mình vào rút 50 triệu ví dụ. Nhưng mà hôm nào đó mình cần một số tiền quá lớn, mình vào mà rút 2 tỷ có. Nhưng mà trước khi mà rút 2 tỷ mình phải báo trước ngân hàng là còn 3 ngày nữa tôi đến tôi rút 2 tỷ tôi làm một số vấn đề. Thì những người mà đã xuống những cái chỗ bà chú xứ gì có chứ hay không? Không có thằng có đến. Nhưng mà họ không có hiểu rằng là do cái phước lực của họ nó tác động rất là nhiều mặt. Cho nên là khi mà họ đến họ cầu một cái việc gì đó có trong hay không, không có thì tiện trong đó mình tham cái đó, thấy không? Thì cuối cùng là gì? Là do toàn bộ là do cái phước lực mình. Bây giờ mình có tiền ngân hàng mình đến mới có rút, chứ còn có ngân hàng sao mà đến rút được. Thì như vậy chúng ta nghiệm cho thật kỹ là khi mình làm một cái việc gì nó trôi chảy là mình biết rằng do cái phước lực đời trước mình tạo, cho nên đời này mình làm thông suốt. Còn mình làm cái việc gì mình thấy mình bị trục trặc là mình biết cái phước lực mình chưa đủ. Cho nên đại chúng biết ạ, ngài Madhiba ông thầy ông nhìn là ông biết là cái chú này á, có cái tâm sát 20 mấy người, mà nếu mà không bắt nó làm, không bắt nó tu thì nó sẽ gặp những cái cảnh khổ nó đến, cho nên bắt làm xong đặt. Thấy không? Cuối cùng rồi chúng ta thấy một cái điều tu gì tu mà cái phước là cái hàng đầu đi trước. Nếu mình mà không có phước chuẩn bị mình ngồi thiền nhức cản nhất chứ. Chuẩn bị mình vô định hả, đau bụng chịu nổi chạy đi vệ sinh rồi ra hết. Đó, bây giờ ai giỏi định đi, khi mà cái ông Tào Tháo á rượt ai ngồi định được không? Mà nó khiến là chuẩn bị, chẳng hạn như bây giờ 3 giờ mình ngồi là đến 4 giờ mình vô định, đến 4 giờ kém 15 đau bụng chịu không nổi, đau khủng khiếp luôn rồi ra, xả tiền ra, bóp cả bóp chân đi ra. Phước mình tự, cái ngộ đạo cũng phải cần có phước nữa. Cho nên mà bây giờ ai mà ngồi 49 ngày đêm với cõi cây bồ đề ngộ đạo đi, 49 năm chưa ngộ nữa. Mà lúc đó là Đức Phật phải đủ 100 pháp ba la mật, 100 pháp. Rồi bây giờ mà ai mà làm gì? Làm thủ tướng, làm tổng thống phải đủ phước lực. Mình đủ phước lực là ám sát mình chết đi, hết phước là ám sát chết. Còn khi mà mình đủ phước lực rồi, giờ đạn gửi rồi bắn nó sẹt qua. Ví dụ như tôi ra làm Phật sự tôi mới kinh nghiệm chỗ này. Rồi chúng tôi nói vậy tin không biết. À vừa rồi tôi kể chuyện cho nghe nha. Cái cô này ngồi dưới biết này. Thôi bây giờ tôi kể luôn, chứ bây giờ sẵn về tôi kể luôn. Tôi làm cái đồi Phật. Mày chúng biết rồi phải không? Đội Phật là đại chúng biết là cái xây dựng là mình tính được ra nẻo. Mà nhiều người nói là tôi liều mạng tôi làm, nhưng mà thật là tôi phải tôi liều mạng. Mà có những người ta đến ta hứa cúng tôi cái tượng, hứa cúng tôi cái này, hứa cúng kia tôi mới làm, phải chắc ăn nữa. Mà khi mà tôi làm lên xong rồi đó thì họ nói là bây giờ nói thẳng với thầy con kẹt, con không có cúng được. Mà đại chúng biết rồi, mình lỡ mình làm là bắt đầu là tiền là dòn cái đó, tao phải đòi chứ. Mà có một cái người này, bạn của cô Hồng Minh nè, bạn của Hồng Minh biết. Cô có một cái miếng đất ở đâu ở Bình Thuận á. Miếng đất lớn lắm, tôi xuống tôi coi lớn lắm, làm đề sọ, lớn dữ khủng khiếp luôn. mà cô cúng cô nhái hoài mà bán được. Cái một hôm cô đến cô nhờ tôi nói thầy giúp một con rồi xuống thì dặn đốc mà xong rồi con cúng dường thầy để thầy làm thật sự. Thì tôi cũng xuống vậy thôi, tôi cũng nghĩ là bán được không. Mà làm đúng cái thời điểm bế tắc, đúng cái thời điểm tôi bế tắc, cái cô điện lại cô nói thầy ơi mừng quá bây giờ bán được rồi. Hôm qua chồng đủ tiền luôn. Và bây giờ thầy giúp giùm đi, thầy chuyển cái số tài khoản của thầy cho con gửi, mà ngộ một điều là gửi đúng cái chỗ mà tôi thiếu xong cái dư đồng nào nói nha, đừng bà con biết, không dư cắt nào hết. Là do cái gì? Đó, do đời trước mình cũng tạo cái phước, nói thẳng một điều. Mà tôi xuống á, tôi không phải tôi cúng tôi mê tín nha, tôi xuống tôi nói vậy nè. Tôi biết á, đất là phải có chủ. Thường thường tôi nói là gì? À, đất có thổ công mà xong có hà bá. Tôi tin mấy ông, mà nói thẳng với mấy ông một điều luôn, xưa trong cái vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, tôi ông cũng là huynh đệ. Cho nên là nhiều người tôi hỏi, ủa sao thầy cúng mà ngày kia tôi không cúng? Tôi nói là tôi ông cũng là huynh đệ, cũng là thân bằng quyến thuộc. Bây giờ nói thẳng một điều luôn, tôi xây dựng, mà lỡ một điều là bây giờ nó bế tắc về kinh tế, mấy ông giúp tôi là cái bà này, bà tên là tên gì? Khanh. Bây giờ cái cô Khanh này bây giờ cô bán được rồi, mà ông giúp thì sao cho bà bán cái bà cúng cho tôi để tôi xây dựng cho tôi cũng ăn uống gì. Làm hóa tình là như thế vậy đó, tôi không ăn uống gì. Nên là nói thẳng một điều luôn là cô nói là cô mời quý thầy quý đồ về cúng hoài, cô làm đủ chuyện hết rồi. Cuối cùng là cái cô Hoàng Minh nói thôi bây giờ ra chánh thiện gặp tôi thử may mắn không. Mà tôi nói đi. Nhưng mà xuống là tôi thắp cây hương tôi nói chuyện à, nói giống như là bình thường vậy, nói giống như tôi đang nói gì ông khổ tâm vậy. Phải không? Do gì đó. Thì đây cái gì nè, mình nói mê tín mà thật không phải mê tín, không có mê tín, không có gì là mê tín. Phải không? Nên mình thấy là có những người mà mình coi những cái tích ngày xưa, có những vị mà có cái mạng đế vương thôi nha. Hạn như vào cái thời mà ông vua Gia Long mà ông bị quân Tây Sơn mà rượt, bây giờ quý Phật tử mà ra đảo cứu quốc là có những cái tích, có cái những cái dòng suối mà nếu mà ổng là cái mạng mà mạng đế vương mà ổng gì được á thì sẽ biến thành cái dòng nước cho uống cho vui. Giờ đi 200 người mà nước biển là sao uống được, ổng cắn cái gươm lên một cái dòng suối phục lên, hay không? Là cái phước của ổng chứ cái gì. Rồi bây giờ nè, bây giờ lương thực cạn hết rồi, bây giờ ổng nói ổng ra biển, ổng nói bây giờ ổng nếu mà ổng có chân mạng đế vương mà ổng phục quốc được á thì bây giờ phải cho ổng cái gì mà ăn uống cho mà chết, nó hiện lên cá đặt cá gì, cá cơm. Tự nhiên cá chút chút còn nó hiện đầy lắm, là vớt lính vớt mình ăn, đặt là cá cơm á, chứ mình đâu biết đâu tại sao gọi cá cơm, thấy không? Nên mình ra đó mình thấy có những cái tích và đạo của quốc nhiều lắm, Kiên Giang nhất là Kiên Giang. Thì do gì? Do phước của ông. Đó vừa rồi có một cái ông này nè, ông này cũng làm một cái chức vụ lớn lắm, mà ông đi máy bay ông ra cái giữa đường cái bị kẹt xe, ông nôn nóng quá trời sao nó bị kẹt xe. Rồi khi ông đó một cái trễ giờ máy bay bay rớt chết 185 người mà ông còn sống là do ông bị kẹt xe. Nhiều khi mình bị kẹt xe mình tức chứ mà thật ra biết đâu. Trên đời này mình thấy nó diễn biến nhiều cái hay lắm, mà đối với Phật pháp mình không có gì là mê tín. Trên đời này không có gì mê tín nào. Cho nên ông Trang Tử á, ai mà đến ông nói ông chuyện xấu gì ông cũng nói tốt gì ông nói tốt, không bao giờ ông cho xấu. Và cái phần này chúng ta thấy cái phước, cho nên mình tạo phước nha, mình tạo phước không có mất, tạo phước bây giờ mất. Mà mình có một cái đặc biệt nữa, mình vừa tu phước mà vừa tu huệ, tức là tu thiền định nữa, là Phật nói là giống như chim hai cánh vậy. Mà, cho nên tôi ra tôi làm Phật sự tôi thấy rõ, nếu mà không đủ phước không cách gì mà làm được. Mình đừng có nói là ví dụ như hạn như là thầy trụ trì này sang mình tưởng dễ không phải, thì xưa tôi nhìn tôi tưởng dễ không phải. Mình ra làm Phật sự rồi mình thấy là vô vàn khó khăn, đủ thứ nó đến đó. Nhưng mà đến đâu mình giải quyết là mình nhờ mình biết rằng do đời trước mình tạo cái phước,
Cho nên bây giờ mình làm mọi cái nó thông suốt, nó hành thông. Mà bây giờ Phật tử nghiệm đây, bây giờ Phật tử nè, bây giờ mình tu được mà mình hộ trì cho Tam Bảo, thì đời sau mình tu thì có những người ta sẽ hộ trì lại cho mình. Bằng chứng nhất là ngày xưa tôi có ở Trúc Lâm, tôi quan điểm ai lên làm trụ trì không biết, mà bất cứ người nào mà hòa thượng cử lên làm trụ trì, tôi hộ trì hết mình. Cái đời tôi là chẳng hạn như là thầy Tính Kha, rồi thầy Thông Lưu, nhiều đó làm trụ trì đó, rồi qua cái phần thầy Đạo Chí, rồi đến cái thầy Thông Phổ, thầy nào tôi cũng hộ trì giống như là trong gia đình tôi vậy đó. Tôi hộ trì hết mình luôn, chứ tôi nghĩ là ông thầy này đâu đến làm trụ trì cho ông ta. Mà chính nhờ cái việc đó, bây giờ tôi đi bất cứ đến đâu tôi xin giấy tờ để mà xây dựng cái chánh thiện á, đi đến đâu người ta điều ký, đi đến đâu người ta vui vẻ. Đến mức độ là một cái đường cao tốc rất là khó khăn mà người ta cũng tách xuống, do gì? Do mình hộ trì. Đừng có nói là mai kia, hiện tại thôi. Mà chính cái điều đó, bây giờ tôi đi đâu làm sao, tôi đi đâu người ta cũng vui vẻ. Hẹn bây giờ tôi ra Tuyên Quang đi, sẽ khổ sao? Dù gì nữa nhớ lại trở phòng riêng ở ngủ, phải không? Lại có chứ không phải không, nhưng mà đừng tưởng. Cho nên là tôi thấy một điều là mình bất cứ làm cái việc gì mình ráng là tạo phước không có mất. Nên chính nhờ cái điều đó là những vị trụ trì sau khi mà nghỉ rồi, như thầy Đậu Tâm đi, bây giờ mà chỉ cần mà thỉnh ông ra ngoài chánh thiện giảng là ông đi liền. Chứ ngày xưa mình làm khó dễ ông thử, bây giờ thử đi, phải không? Cho nên qua cái phần này tôi nói đại chúng rồi là ngài A Na Lực có một cái phước lực rất là đặc biệt, nó là khủng khiếp á. Đó. Rồi sao? Khi mà Đức Phật về quê thăm gia đình đó, ông vua Tịnh Phạn Vương ông thấy mà con mình là ngày xưa là thái tử, rồi bây giờ mình đi xuất gia rồi thành Phật rồi á, mà đệ tử thì đại chúng biết rồi, đệ tử của Đức Phật mà về thăm vua Tịnh Phạn Vương á, là những vị này ngày xưa tu về các phái thờ thần lửa, các phái khổ hạnh, cho nên con người thì đang đú gầy ốm. Đại chúng mà qua Ấn Độ sẽ thấy á, những cái người mà trong những cái đời sống của người Ấn Độ, và những người nào mà da mà xấu, mà cái tướng mạo mà không có sang trọng á, thì là coi thấp lắm. Cho nên ông quyết định là mỗi gia đình của dòng họ Thích phải cử một người đi xuất gia. 500 dòng họ Thích cử ra một người. Thì cuối cùng rồi đó là dòng tộc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đều phải đi xuất gia hết. À, trong đó có gia đình của vua, của cái gì? Học Phạn Vương. Mà Học Phạn Vương này có hai người con, một người anh á tên là Mahanam, sao là vua đó, à, người em kế là ngài A Na Lực. Thì khi mà ngài A Na Lực về xin xuất gia rồi đó, thì chắc chắn rằng cha mẹ ông cho năn nỉ suốt luôn. Bà mẹ đang nghĩ ra một kế, bà nhớ lại ngài A Na Lực có một người bạn rất là thân, hiện bây giờ là làm tướng quân cho vua Tịnh Phạn Vương, tức là Bạc Đề. Ông này giàu có khủng khiếp, phải nói là củ cải, rồi tất cả quyền lực đầy đủ trong tay Bạc Đề hết. Mà sau này Bạc Đề sẽ kế vị làm vua, chứ không phải là ngài Ma Na kế vị, cũng là dòng dõi trong vương tộc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên sau này chắc chắn sẽ kế vị ngôi vua giỏi lắm. Thì khi mà bà nói là nếu mà Bạc Đề mà xuất gia thì mẹ mới cho con xuất gia. Bà biết chắc chắn rằng cái ông này không bao giờ xuất gia, cho nên ngài A Na Lực đến gặp bạn mình nói một câu: sở dĩ tôi không được xuất gia là do anh. Ông này ông chân hững nó, thì bây giờ mà bạn mày đi xuất gia tôi cũng ủng hộ liền, đưa hai tay hai chân liền, tại sao vậy? À, ông này mới kể ra là mẹ của tôi nói nếu mà tôi được xuất gia thì anh xuất gia thì mẹ tôi mới cho, còn mà anh xuất gia thôi bà không cho, cho nên tôi không được đi xuất gia do anh. Thôi bây giờ anh đi xuất gia với tôi đi, đường thế buộc. Ông này hạn sao? Mà bây giờ đâu phải là một sớm một chiều, bây giờ mình phải giải quyết từ từ thôi, 7 năm sao được, mấy năm là chắc vẫn sống không? cuối cùng xuống là 7 tháng. 7 tháng chắc là sống không? Cuối cùng là 7 ngày. 7 ngày thì được. Để chúng nhớ cái đoạn nhân duyên á. Rồi khi mà 7 ngày hết thảy là 7 quân, 7 người trong quân tộc, trong đó có Đề Bà Đạt Đa, ngài A Nan đủ á. Rồi gặp Ubali đó. Rồi chúng coi rồi đó. Thì ngài Bạch Đề quá trình mà khi mày đi xuất gia rồi đó, mới tu được 3 tháng. Một hôm á, ngài mới thốt lên 3 tiếng: "Ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi." Thì có các thầy tỳ kheo đến gặp Đức Phật, nói là Bạch Đề nhớ lại ngày xưa làm tướng quân, bây giờ khắc khỏi trong lòng ngồi thiền mà còn nói hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi, xin Thế Tôn là cử tội. Buổi sáng đó Phật đưa toàn chúng, thông báo toàn chúng cử tội Bạch Đề: "Tại sao mà hồi hôm thầy ngồi dưới cội cây mà nói ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, bây giờ chúng ta lộn động ta lên tầm mắt Như Lai?" Thì ngài Bạch Đề thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa con đi đâu cũng phải có 20-30 người hộ vệ con, mà con không muốn sợ ta ám sát con, rồi con ăn cái gì con cũng sợ ta bỏ thuốc độc, mà con ngồi nó Bạch Đức Thế Tôn ngồi cũng yên, nhớ nghĩ đủ chuyện hết, con đi ngủ cũng yên, ngồi cũng yên, tất cả những sinh hoạt của con cũng bao giờ yên ổn. Mà quả thật Đức Thế Tôn hồi hôm con ngồi con cảm được, con ngồi giữa rừng núi bao la mà chả có sợ ai ám sát hết, mà bây giờ con ăn cái thứ gì cũng được hết, ai cho gì con ăn cái thứ nấy mà con không sợ bỏ thuốc độc." Bạch Đức Thế Tôn con cảm được cái hạnh phúc này nó vô bờ bến. Thì Đức Phật nói một câu: "Cái hạnh phúc của ông nha, chư thiên cũng thèm muốn." Những người xuất gia là như thế. Bây giờ mấy ông nói là tổng thống thủ tướng thì cho ăn phải có kiểm soát nha, còn mấy ông thầy mà ăn gì cũng được, cho gì ăn đó, không có sợ. Đó là đặc biệt nhất. Rồi khi mà xuất gia rồi đó, cho nên bây giờ mình thông cảm nha, kể cả Đức Phật mà giảng pháp làm sao cũng có những người ngủ. Cho nên bây giờ mình nhìn xuống hội chúng, mình thấy người ta ngủ là bình thường, mình giảng mà người ta ngủ là bình thường thôi, đúng không? Không có gì ngại hết. Mà này chúng nhớ một điều nha, anh huynh trưởng nhớ, mà ai mà hay ngủ đừng cho ngồi trước. Bởi vì 10 ông giảng sư luôn mà nhìn xuống mà thấy ngủ là ông chuẩn bị hồi hướng. Mình giảng mà ngủ không, hồi hướng ra rồi. Nên ngày xưa mà sư ông giảng pháp là tiễn những người mà trẻ khỏe mà ít ngủ lên ngồi trước. Còn những anh chàng mà ngủ là ông thầy trụ trì, hồi xưa là quán chúng cho ngồi sau đó. Mà sư ông Trúc Lâm mình kỵ nhất mà giảng mà dưới ngủ. Sư ông nói là tôi cực khổ, cực khổ vậy coi bài cô dở suốt đêm, giờ giảng ngủ không mà giảng chi. Ai mà ngủ là nghỉ hết. Có một cái ông thầy này nè ở Phan Thiết, tôi thường kể đó. Bắt đầu mà một anh người Phật tử kể trung tinh, mà khi tôi hỏi hết mấy đạo tràng, 4-5 đạo tràng họ đều nói gì hết rồi tôi mới tin. Ông học tiến sĩ Phật học về, mà ông giảng về cái triết lý, hôm đó ông giảng đông lắm, triết lý về tánh không. Mà khi mà giảng về triết lý tánh không, đưa ví dụ là một cái vầng mặt trăng, ông lấy cái tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ trong cái Phật tánh nó tròn như thế này, ông đưa ra những cái ví dụ. Thì để chúng biết rồi triết lý về tánh không phải giảng cho ai nghe. Ai nghe? Những người phải tu tại lắm cũng 20 năm 30 năm. Còn đằng này ông giảng là những người Phật tử ở gần biển nè, đánh bắt cá rồi làm nông rồi thôi. Thường thường ông giảng xong rồi ông hỏi là tôi giảng gì Phật tử có hiểu không la gì đó. Thì có một Phật tử đứng lên, bà lên là 7. Bây giờ thì là thầy mà giảng mà không hiểu con chết tại chỗ rồi. Mà chung biết bây giờ ông làm gì không? Nghỉ giảng từ đó, nghỉ giảng luôn. Người ta bò lắm, người ta cười. Từ đó sao ông nghỉ giảng luôn. Ông phát nguyện là vĩnh viễn không giảng. Thì quả tình từ đó ông giảng nữa.
Chứ không phải mình tưởng rằng mình giảng về cái cao siêu người ta nghe không phải. Cho nên qua cái phần này là mình ở đây chúng tôi nêu lên đây cũng là một cái phần thị hiện cho mình thấy được rằng là mình đi hoằng pháp cái gì cũng khó khăn cho nó dễ, chứ phải mình nói gì ai cũng nghe đâu. Đó, thì khi mà Đức Phật giảng là tôn giả ngũ gục xuống, Phật mới nói về bài kệ: giót hay kẻ mê ngủ, thu bình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật. Phật hỏi một câu: ông có phải là quốc tạp xuất gia không? Quốc tạp là gì? Thường thường bây giờ trong những cái bộ mà tăng già gọi là quốc tạp á, quốc là nước, gọi là giặt á, giặt ở trong nước, nó giặt không? Ông có phải là trốn nợ xuất gia hay không? Dạ không, nó một giặt gì cũng không á. Chứ ông quỳ cái gì mà ông xuất gia? Bạch Đức Thế Tôn, con quỳ sanh tử mà đi xuất gia. Ông quỳ sanh tử xuất gia mà Như Lai giảng mà ông ngủ sao gọi là sanh tử? Nó một dọc luôn. Nó là không quỳ trốn nợ xuất gia, không quỳ quốc tạc, không quỳ đủ thứ chuyện hết. Sao này mà ai mà xuất gia? Khi mà mình chuẩn bị thọ giới tỳ kheo hỏi có phải là quốc tạc xuất gia hay không? Không. Hỏi trốn nợ xuất gia không, rồi quỷ thần hay không, rồi quỳnh môn hay không, nó một dọc luôn. Nó không có. Quỳ gì? Quỳ sanh tử. Nó rất là hay. Mà quỳ sanh tử mà tại sao Như Lai nói khá mà với đang ngủ? Mà từ đó ngày khác nguyện cái ngày thức. Hay không? Thức suốt. Sức thuốc cái sức hoài sao? Còn mắt bắt đầu nó muốn hư rồi. Lúc này Đức Phật nói thôi bây giờ ông ngủ lại đi thanh, bây giờ sợ đệ tử mình làm căng quá năng nỉ mà những vị mà ngày xưa ta can đảm lắm, con phát nguyện trước Phật là thức. Bây giờ mình phát nguyện đi, tôi hay nói á, mình ngồi thiền nói mình phát nguyện trước Phật là bây giờ con ngồi thiền là phải một tiếng một cái xả, mà không đến một tiếng một xả là con sẽ bị cái gì, phải làm gì đi. Chứ còn này chứ mình ngồi nửa tiếng mà xả là xả hoài, xả xuống luôn, xả cuộc đời. Thì mình phải bắt chước những các ngàn, phát nguyện trước Phật. Thì bắt đầu Đức Phật mới mời ông thầy thuốc Kỳ Bà vô. Ông Kỳ Bà nói là bây giờ nè, cái gì cũng dùng thức ăn hết đó. Con mắt hay có thức ăn? Thì ngài hỏi là thức ăn gì? Con mắt á, thức ăn của nó là phải ngủ. Phật nói là niết bàn còn có thức ăn mà. Thì ông ngài mới hỏi là niết bàn lấy cái gì làm thức ăn? Lấy không thấm dục làm thức ăn. Cho nên trên đời này Đức Phật nói các pháp đều nương vào nhau, mà có mặt trong cái gì cũng phải cần hết, nên ông phải ngủ. Ngài nói là con phát nguyện trước Đức Thế Tôn rồi, không ngủ là không ngủ. Thì cuối cùng Đức Phật mới sao chịu thuốc. Thì quá trình 3 ngày sau cái mù mắt là Đức Phật mới dạy cái phương pháp là kim cang chiếu minh tam muội, dạy riêng một cái pháp đó. Quá trình đúng một tháng sau này Đắc A La Hán được cái gì? Thiên nhãn thanh tịnh. Rồi bây giờ một hôm ngài dùng cái thiên nhãn ngài nhìn xuống địa ngục, ngài sợ quá, ngài đến ngài gặp Phật, ngài nói bạch Đức Thế Tôn là con thấy kể cả Đức Thế Tôn, kể cả thánh chúng luôn giảng bất cứ pháp hội nào toàn là nữ nhân không, toàn người nữ không, người nam ít đó. Mà tại sao dưới những cái chốn này người nữ độ lạc rất là nhiều? Bạch Đức Thế Tôn do cái nguyên nhân gì Thế Tôn nói để giúp ích những người nữ nhân họ tu tập không có uổng? Đức Phật nói có 3 nguyên nhân chính. Một, trong suốt một ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối, họ hay khởi những cái tâm này, chính những cái tâm này dẫn họ xuống những con đường khổ. Sáng là gì? Sáng là họ khởi cái tâm tham, muốn cả thiên hạ nó về mình. Bây giờ mình tu mình biết ngay, lỡ mình cháy, mình móng niệm á, còn mình móng niệm là mình biết là mình có tu. Mình không móng niệm những cái điều này là mình biết là đời trước mình có tu. Rồi đó.
Rồi cái tâm buổi trưa là gì? Buổi trưa là cái tâm tập đố, là không muốn người khác hơn mình, và thấy người ta được hạnh phúc chịu được. Buổi chiều đói là cái tâm tham ái. Ba cái tâm này đã dẫn xuống những con đường khổ Đức Phật nêu lên. Trên học qua mình cũng thấy đó. Rồi Phật bảo A Na Lợi Âm đến thăm bệnh ông Di Ba Cập. A Na Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông, vì có sao nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ, khi ấy có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con cúi đầu đảnh lễ và hỏi: Thưa ngài A Na Lợi, thiên nhãn của ngài thấy được bao xa? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy khỏi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni, đây như thấy trái A-ma-lạc trong lòng bàn tay vậy. Lúc đó ông Di Ma Phật đến nói với con: Thưa ngài A-na-lợi, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của mọi đạo, nếu không làm ra tướng thì là vô vi, để ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Các vị Phạm Thiên Vương nghe ông Di Ba Cập nói lời ấy rồi, đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch ngài, ở trong đời này ai là người có trên thiên nhãn? Tức là thì ông ấy giới thiệu là chỉ có ai? Thường thường mình thấy nè, ngày bây giờ ngày A Na Lợi ngài rất là hãnh diện, ngài thấy cái thế giới này á của Đức Phật giống như trái A-ma-lạc. Mình bây giờ mình qua bên Ấn Độ mình thấy có những cái trái nhỏ nhỏ cho nó bán trong núi linh thú á. Rồi bây giờ mình dùng dây dễ hiểu đi, thì ngày A Na Lợi ngài thấy cái cõi Diêm Thù Đề này giống như là trái sòi trong lòng bàn tay vậy. Như bây giờ mình thấy sao? Mình thấy từ đây ra chỗ kia thấy không hết. Tại vì bởi vì ngăn cái quách, đúng không? Mà bây giờ là cái thấy của cái hàng thanh văn hay các hàng a la hán là khởi gì? Khởi lên cái tướng mới thấy. Hay bây giờ ngày ngồi, các ngày ngồi phải dùng cái gì? Dùng cái thiên nhãn là khởi lên cái tướng để mà thấy. Mà khởi lên những cái tướng mà thấy này, làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thân của mọi đạo. Cho nên mình hiểu kỹ một điều đặc biệt nhất là cái thần thông của những vị tu thiền là gì? Là gọi là trơn duyên nhãn, thấy ngay thật tướng. Bây giờ dầu cho mình thấy cái gì, cái mấy tướng đó là cũng là tướng sanh diệt, chứ không phải là thật tướng. Lạ kìa, thật tướng là trở về ngay nơi tự tánh của mình, thấy ngay thực tại duy nhất. Ở đây tôi thông qua cái chỗ mà ngũ nhãn này. Tức là một là nhục nhãn. Nhục nhãn là mình thấy qua cái phần định kiến hoặc là thiên kiến, tức là thấy theo cặp mắt của mình. Ngày bây giờ mình thấy một cái việc đó đi, mình cho là đúng, nhưng mà người khác á thấy nó không đúng. Này như có câu chuyện mà tôi hay thường kể là có ông này móc cái búa, mà ông nhìn cái thằng nhỏ hàng xóm là biết chắc chắn là thằng này nó lấy cái búa của ông, cho nên ông nhìn đâu ông thấy nó là cái tướng ông trộm, thấy gọi là định kiến, thấy bằng được nhãn mà. Nhưng một hôm mà ông tìm được cái búa trong tấm rơm rồi đó, thì ông mới phát hiện ra rằng cái tướng này là tướng ông trộm, nó gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là mình thấy bằng con mắt thật, con mắt cha mẹ. Qua cái phần thiên nhãn là cõi sắc giới nhờ tu thiền định mà đạt được. Mắt này có khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm trên dưới. Tức là thiên nhãn thấy suốt hết. Ngài A Nậu Lâu Đà một buổi sáng, ngày đến ngày trình với Tôn Giả Sắc Đại Pháp, ngài thấy 1000 đại thiên thế giới. Yeah. Nhưng mà Tôn Giả Sát Phật vỡ, sư đệ chỉ thấy cái vỏ cây trong Phật Pháp, chưa phải là cái lỗi cây. Mà cái lỗi cây trong Phật Pháp là chuyển tham sân si thành giới định tuệ, tức là nhận ngơi tự tánh của mình từ đó mà ra. Chứ còn thấy là thấy tướng mình ngồi, không là gì hết.
không? Đó. Tuệ nhãn tức là mắt này thấy rõ tâm thông vô tướng, hết thảy hiện tượng đều là vô tướng, tức là thấy cái gì ở trong thật tướng của các pháp, à, gọi là tuệ nhãn. Pháp nhãn là mắt này của Bồ Tát, mắt này thấy được tất cả các pháp môn. Phật nhãn, mắt này có đủ công năng của cả bốn loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không có gì mà chẳng thấy biết, nên ngài A La Hán được là gọi là thiên nhãn, trong ngũ nhãn. Nhưng mà đây á, các vị đại Phạm Thiên Vương này nói bây giờ ai được gọi là chơn thiên nhãn, tức là con mắt chân thật, mà trên đời này chỉ có Đức Phật thôi. À, ông chuyển giải và nói này, có Phật Thế Tôn được chơn thiên nhãn, thường ở tam muội thấy suốt các cõi Phật, không có hai tướng. Bây giờ qua cái phần này mình cũng có được cái máy thân, mà mình được chừng giây phút nữa thôi, không có nhiều. Và tại sao gọi là chân thiên nhãn? Tam muội gì? Tam muội là chánh định, chánh thọ. Khi mình ở trong chánh định, mình nhìn ra các tướng tâm bất động, đó là gọi là chân thiên nhãn. Làm được không? Ngày bây giờ mình nhìn cái đồng hồ này nè, ở trong định mà đối cái tâm bất động không sanh khởi, đó là mình được chân thiên nhãn. Mắt của Phật đó. Nên bây giờ mình tìm thiên nhãn, nhục nhãn đi cho xa, tệ nhãn chi. Mà mình nhìn các pháp mà tâm mình bất động, mà đang ở trong gọi là chánh định, chánh thọ, ở trong tam muội, đối với các tướng mình không sanh cái hai tướng, thì thấy gì? Nơi nơi là đều là cõi Phật hết. Nơi đây cõi chỗ nào là cũng là cõi Phật hết, không có sanh hai tướng. Đó gọi là gì? Chơn thiên nhãn. Thấy không? Khi ấy nghiêm tịnh Phạm Vương cùng quyến thuộc 500 Phạm Vương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Phật, rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con thâm thanh lãnh đến thăm bình ông. À, bây giờ đến là cái phần ngày Uvali. Nếu mà chúng ta học thì nó còn dài, thì bây giờ đủ một tiếng, còn nửa tiếng nữa đến cái phần thăm vấn về đạo lý, thì chúng tôi gác qua, thì vì sao mình đủ gì mình học tiếp ngày Uvali. Giờ đến cái phần thăm vấn, đại chúng có thắc mắc gì nêu lên cho chúng tôi. Chúng mình có thắc mắc gì không? Sư ông nhập thất 2 năm giảng rồi, nhớ và tự giảng về tướng không á, tướng không của các pháp nó sanh nó diệt. Ở đây á, một câu hỏi, hỏi tiếp. Lần lần mình phải dẫn chứng từ bước chứ, mới hỏi tôi nói tôi nói sạc ngang vậy đâu có hiểu, phải không? Biết rồi. Hỏi các pháp mà cũng phải nói về tướng không nữa. Đúng không? Bây giờ nói chung là các pháp là cái nhà cũng gọi là pháp, cái xe hơi cũng gọi là pháp, cái bàn, cái ghế, cái ly, cái tách cũng là pháp. Tôi hiểu không? Cho nên trong Kinh Pháp Hoa có một câu đó, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự quán lặng, mà ở trong bát nhã gọi là tướng không của các pháp đó cho đó. Tướng không là phải mình thấy trên các tướng mà mình biết rằng các pháp nó không có thực thể. Cho nên đặc biệt nhất tinh thần của nhà Phật không có gì gọi là một nhân mà thành tựu, mà nó phải nhiều nhân. Hay như bây giờ cái nhà này, bây giờ mình nói ông thợ hồ ông làm được không? Không được. Mà phải có thợ mộc, thợ hồ, người làm xi măng, rồi người làm sắt và thép. Bây giờ tổng chú lại hết luôn, người làm sắt làm thép làm ăn uống chết làm sao. Cho nên phải nhờ người cày ruộng làm đủ hết những yếu tố mặt trời mặt trăng sao khi đủ hết. Nhiều nhân nhiều yếu tố nó hợp, nó hình thành lên một cái nhà rồi một cái gì, nhưng mà thật ra tướng nó là rỗng không. Mà cái gì thấy được các pháp là rỗng không, không có thực thể, để mình không bị các pháp này chi phối khi các pháp này bị vô thường nó đến. Phát hiện ra rằng cái thấy này nó bất sanh bất diệt, nó là ở trong tướng không của các pháp. Không có nhơ mới sạch, nhơ sạch là do mình. Cái nhà nó không có thể là nói là tôi là đẹp. Cái nhà nó phải nói là tôi là xấu. Mà cái nhà đẹp xấu là do mình nhìn cái nhà mình nói đẹp, là do mình thấy đẹp. Nhưng mà cái người thứ hai nói cái nhà này nó tôi thích xấu. Chẳng hạn như bây giờ tôi không biết vì sao mà tôi xây cái thấp rồi đó, tôi thích xây kiểu nhà sàn giống như dân tộc vậy. Xây kiểu nhà sàn tôi thích. Mà những người huynh đệ ở trong tôi nói nhà sàn này tôi không thích, tôi thầy phải xây lên. Tôi không được. Ví dụ vậy. Mà cái nhà nó không có nói là nó thích hay không thích. Phải không? Cho nên mình chạy theo các pháp ở thế gian là mình bị các pháp bị chi phối. Nhưng mà trở về tự tánh bát nhã rồi thì rõ ràng nó tướng không, nó có sanh, có diệt, không sạch, nhơ sạch thì không do âm. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cũng lại như thế vậy, giận luôn. Cho nên là trở về chi kiến Phật là Đức Phật mới thấy là các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Cái đồng hồ vắng lặng, cái này vắng lặng, nó do mình khởi lên. Có hiểu không? Các pháp là như thế, gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà các pháp từ xưa nay tướng thường tự quán lặng. Nếu mà nó quán lặng thì nó yên chỗ đi. Mà tại sao? Mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì lá rụng. Biến đổi vô thường là tại sao là nói mà quán lặng? Có một vị thiền sư thắc mắc 30 năm cho mấy ít nè. Một hôm mùa xuân đến, bắt ghế ngồi, không thấy hoa từ từ nở. Ngộ đạo liền làm bài kệ: xuân đáo bách hoa ngay, hoành quanh đề liễu thượng. Xuân đến trăm hoa nó vui nở. Đó là dụng cụ pháp. Thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân huề hoa nở rộn trong lòng. Chú xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thuyền ngắm cánh hồng. Thở bé mà mình chưa rõ sắc không, rồi mùa xuân về mình cũng rộn rỉa cây mai cây này cây kia, thấy không? Trước tết mai là hoa, sau tết mai là củi. Trước người ta nâng niu, sau người ta thắp củi. Nâng niu mai không mừng, hấp hủi mai không tuổi. Nghìn trước và nghìn sau, ánh trăng dưới lòng suối. Đúng không? Dụng của đảo mà mình thấy được nó rồi thì sao? Cho nên là cái hôm bữa này tôi tiếp một Phật tử của nó, có khóc lóc xuống, nó chết tiền cũng chết quá, không sống. Hỏi sao vậy? Chồng con ngày xưa lúc mà hai con thương nhau á, ổng nói là ông thề non hạn biển là sông có thể cạn, núi có thể mòn. Anh với em không bao giờ xa, mà bây giờ lấy thở khác thì chết rồi. Tôi đọc bài thơ này lên, tôi đọc lên là trước tết mai là hoa, thì xưa là cô là hoa, sau tết mai là củi. trước người ta nâng niu, sau người ta hấp củi. Cô là Phật tử rồi, hiểu rồi. Nâng niu mai không mừng, mà hấp hủi mang tuổi. Nghìn trước nghìn sau, ánh trăng dưới lòng suối. Phá lên cái đổ tay hay quá trời ơi, quề luôn. Cúng dường tôi được mấy triệu, tôi cũng nhận cho nó tội quá. Nó nói tôi không nhận. Nó không, con cúng thầy đất để làm tội Phật, kết gì với Phật.
phải không? Mình nhờ Phật pháp chứ, phải không? Không nhờ Phật pháp là chết. Các pháp là như thế, mình chạy theo các pháp là mình chết. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi, nó là dụng của đạo rồi, có quyền ánh. Sơ tổ Trúc Lâm ngày xưa là cũng chạy theo như mình, mà khi mà ngộ đạo rồi đâu có bỏ thế gian đâu. Khi mà ngộ đạo rồi chạy cái chiếu nhìn bông hoa nở tàn theo bốn mùa, mà mình không bị bốn mùa chi phối, tu thiền thôi đó đó, thấy không? Nên tu thiền rồi thấy sắc mặt là rạng rỡ, tự nhiên có kết quả nha, thấy không? Hôm nào đó chẳng hạn như một tháng mà bây giờ mình làm 10 triệu mà bây giờ tháng này làm có 7-8 triệu gì đó. Rồi bây giờ cái ông giám đốc ông báo là hôm nay báo cho công nhân viên biết nha, là công ty mình không có thưởng lương tháng 13 bình thường, cái gì buồn đó. Ngày xưa là mình buồn chịu nổi á, ha, còn mình bây giờ là biết rồi, không buồn, có gì buồn á. Mình không có đói rồi sợ ai mà thiếu gì đó lên chánh thiện ở tu học vậy thôi, không có lo nghĩ. Cô hiểu chưa, Phật tử hiểu chưa? Rồi hiểu, là một người, người thứ hai. Ai hỏi đâu? Tôi nói một cái điều này nè, các cô, vừa rồi tôi coi một cái ông bác sĩ người Đức. Ông nói mà một ngày nha, một ngày mà quý Phật tử chỉ cần mà một giây một phút mình có vui, mình vui, mình cười mà vui á, thì mình tăng tuổi thọ 3 giây. Mà mình bực tức, mình buồn phiền thì mình giảm tuổi thọ 4 giây. Là quý Phật tử mà tôi thấy mình đi nghe pháp không vui á, pháp vui, ăn cơm cũng vui, rồi ngồi thiền cũng vui, cái gì cũng vui hết, nên phải bỏ một tuần tăng tuổi thọ. Cứ 1 phút 3 giây thì một ngày mình được bao nhiêu giây tính rồi, phải không? Tăng tuổi thọ để tu chứ. Giờ cái ai hỏi thêm gì không? Ai hỏi thêm gì? Đi cô vậy. Kỳ nãy hỏi chết rồi, bữa nay tôi đâu có dám chết đâu hỏi. Đâu hỏi, đâu dám chết đâu hỏi chết. Hỏi chết là nó tôi không biết à. Bây giờ Phật tử này có một cái thắc mắc, là nói tóm lại là thấy bạn đồng học mình á thì ai cũng đủ, mà mình thì hơi thiếu một chút. Rồi thấy khi mà cái bệnh nó đến rồi mình cảm thấy là mình thiếu phước, mình muốn cái gì nó cũng được như ý. Thì bây giờ làm cách gì để mình tu tập như thế nào đó để mình có được chút phước trong cuộc đời này? Thì trước khi mà nói cái phần này, tôi kể câu chuyện để cho Phật tử có niềm tin với chánh pháp. Ở trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện, một cái anh chàng này, anh khi mà anh học xong đại học rồi, khi mà ra trường rồi, anh làm gì cũng thất bại hết, làm gì cũng thất bại, làm gì cũng thua lỗ hơn bạn bè anh. Cuối cùng anh quyết định rồi anh chết tự tử. Mà trên một cái cung đoạn đường anh đi á, thì đi đến một cái con sông đó để mà anh nhảy xuống chết á, thì anh phải đi ngang một cái khu rừng. Thì khi mà anh đi ngang qua một cái khu rừng thì anh gặp một cái nhà hiền triết ngồi dưới gốc cây á. Thấy quỷ mặt anh buồn lắm, hỏi kêu lại hỏi tại sao con buồn. Anh mới kể là một dòng làm ăn thua lỗ thất nghiệp, ai mong cầu gì cũng được hết, anh mong cầu cũng có, một phòng bệnh tật đủ á, bây giờ anh muốn chết. Thì cái âm nhà hành chiến ông nói bây giờ tóm lại là anh cần cái gì nhất Tóm lại là trên đời này chỉ có tiền thôi, tiền giải quyết hết tất cả. Thì em nói thôi bây giờ nè, anh có can đảm anh bán cho tôi hai cánh tay của anh, tôi trả anh là $1,000,000. Anh này anh nghĩ bây giờ mình bán hai cánh tay $1,000,000 cũng nhiều thiệt á, nhưng mà mất hai cánh tay làm gì? Không bán. Nói thôi bây giờ con sợ hai cánh tay là cành nắm mất đi thì con dám bán, thôi bây giờ bán cho ta cặp chân đi $2,000,000. Anh nghĩ nếu mình bán $2,000,000 thì mất cặp chân không bán. Thì cái ông nhà hiền triết này bây giờ nói bây giờ không bán, thôi bây giờ bán cho ta đi cặp mắt $4,000,000 mày cũng bán. Cuối cùng nhà hiền triết nói như vậy là con có hết thảy $7,000,000, tại sao con nói con có tiền $7,000,000. Mắt có tay có tay chỉ có đâu $7,000,000 rồi, cái gì nữa đâu. Mình nói là tôi nói thẳng một điều, dân tộc Việt Nam mình hay cái điểm mình nhìn lên đó thì rõ ràng là mình thua người ta nhiều lắm, mà mình nhìn xuống á mình hơn rất nhiều người. Tôi hay đưa lên những cái bài viết của tôi ở trên mạng, tôi đưa lên của tôi hay viết. Nếu bạn ăn những thức ăn mà khang chê ngon dở, bạn hãy nhìn hình ảnh này. Tôi lấy cái hình ảnh có thật luôn, ở bên châu Phi, một em bé đói trơ xương, đói đến mức độ mà con bò ỉ ra đưa cái họng lên, cứ bò ỉ xuống cho nó ăn, bóc nó ăn. Rồi bây giờ nếu mà bạn mang một đôi giày, bạn khang chê giày này dở, giày này không có được, thì bạn hãy coi, ở đừng nói đâu xa, ở xa xa có những con người họ lụm bịch ni lông, họ quấn lại là chiếc giày, lạnh quá, thấy không? Mình được cái phước mình vẫn còn đang nghe học Phật pháp, huynh đệ đùm bọc mình vẫn tổ thiền, mình vẫn tụng kinh, mình vẫn sám hối, mình vẫn còn tất cả. Nếu mà con mình sanh bên Ấn Độ bây giờ này dễ gì được vào, đúng không? Nếu mà sanh bên Ấn Độ mà những cái quý tộc mà ngồi đây là mình không được, mình nghèo khổ được nào? Mà mình may mắn là mình sanh ở Việt Nam có con đường chánh pháp, mình là đệ tử của Phật, đệ tử của Hòa Thượng Thích Lâm. Mà mình được cái phước may mắn nữa là mình được sanh làm người, gặp được chánh pháp. Và cái phước cuối cùng nhất là mình ngày mình ra đi thì tệ lắm là anh huynh trưởng chánh thiện dẫn đến tệ lắm nha, là 100 người tụng Bát Nhã cho mình nghe. Quá phước. Sao nó có phước? Cần gì chuyển? Không cần chuyển. Mình ngồi tu tức là mình chuyển nghiệp rồi, không có cần chuyển gì hết. Còn cái chuyện mà cái phước của thế gian là hồi nãy tôi nói là trên cái sự tướng. Rõ ràng là bây giờ mình nghiệm lại là mình thiếu phước đúng. Nhưng mà mình còn sót một chút phước nữa là mình gặp được Phật pháp tu tập, gặp được bạn đồng hành. Nhưng mà nhìn trên cái sự tướng của thế gian là mình đúng là mình kém phước, mình nghèo, mình khổ, mình thua, mình thiếu thốn là do đời trước mình biết bố thí, biết cúng dường. Thì như vậy bây giờ có nhiều cách bố thí lắm chứ không phải không. Mà bây giờ mình trên một cái con đường mình đi thì mình gặp những cái mẻ chai, mình gặp cái gì đó mình dọn, tức là mình bố thí cái con đường. Rồi mình lên một chiếc xe buýt là mình gặp người già cả, mình nhường chỗ ngồi cho người ta, tức là mình bố thí chỗ ngồi. Mà mình nhìn người ta giàu có sung túc đầy đủ, mình hoan hỷ, mình mừng cho người ta, thì mình bố thí cặp mắt. Mà mình nghe tất cả những cái tiếng gì đều là cái tiếng thanh tịnh hết, tức là mình bố thí lỗ tai. Đức Phật dạy có 8 pháp bố thí, thấy không? Rồi bây giờ mình nói bây giờ mình không có tiền bố thí, phải có chứ. Thì chẳng hạn như bây giờ người ta cúng dường ở đâu đó đi 1 tỷ, thì mình cúng dường 10,000 cũng là mình cúng dường. Với điều kiện là mình có, mình cúng cho. Bây giờ mình có bao nhiêu thì mình cúng bao nhiêu cũng là mình tạo cái phước. Chứ không phải là mình thấy người ta cúng nhiều á mình có cái mình buồn mình khổ. Mà chính cái buồn khổ mà than thở đó là mình đang thiếu phước. Mà mình vui mình tu học là mình đang được hưởng phước. Tôi có quen rất là nhiều mà những nhà doanh nghiệp họ nói á, họ thấy là Phật tử là có phước nhất. Tôi hỏi thì sao? Họ nói là có những lúc á, trên cái cung đoạn đường họ đi á, chỉ ăn nắm xôi thôi, mà không được mà tụng kinh, không được sánh, không được ngồi thiền, bị bận biểu rất là nhiều công việc. Còn mình bây giờ là đầy đủ hết, mình thấy rất là nhiều cái chỗ mà phước lực để cho mình làm, mình tạo. Nên mình không thấy cái phước, thấy không? Tôn giả này thắc mắc đến Phật,
Phật nói là cái ông tiền khe rẻ 500 đời là trưởng giả. Bây giờ ông thích ăn sướng, mặc sướng, tu sướng là mới chứng quả, còn mà khổ là mới chứng quả. Mà phải gặp ai? Gặp Đức Phật. Có những người mà tu như kiểu như mình nha, họ tu không được là phải tu mấy lạnh, ngồi thiền mấy lạnh, ở cũng mấy lạnh, ví dụ vậy đó. À, bây giờ mà ai mà chẳng hạn như ngày xưa mà ở cái tôn của tôi có 4 thước, ai ở nổi không? Nó không giống như cái lò lửa, mình qua mình thấy gì hết bình thường. Bởi vì do cái nghiện lực đời trước mình phát hiện là à, mai kia con đã làm Phật sự, gặp hoàn cảnh, hoàn cảnh con vượt qua được cái gì hết, thì nó ứng ra cái hoàn cảnh đó mình vượt qua. Cho nên ở đây á, mà mình coi mình chỉ nghĩ một điều là mình buông hết rồi, bắt đầu mình vô trong thấp, rồi mình vô cái giường mình tu, thật ra mình còn chút xíu cái duyên, cái nợ Bồ Tát chúng trung hương mà còn trả một cái nợ. Đúng lý ra là ngài trong cái kiếp ngày ngài chứng quả vô thượng Bồ Đề, mà ngài phải đợi 11 kiếp sau mới tiếp tục. Do một thánh nữ khi gặp khuôn mặt của ngài, bà phát nguyện nếu cầm cái tay ngài thôi thì bà sẽ phát tâm làm Phật. Ngài thấy được cái điểm đó, ngài đưa bà cầm cái cánh tay mà ngài phải chịu vậy 11 kiếp sau nữa. Biết không? Mình cũng vậy, không phải mình muốn thành Phật liền. Hiểu không? Còn nhiều cái chuyện mình phải giải quyết. Đó chứ bộ quần chiếu bây giờ muốn nghĩ đâu được, phải giải quyết mới nghĩ được. Bản thân tôi bây giờ nghĩ cũng được. Đừng cái là tôi tính tôi xây dựng xong rồi đó. Là tôi tính 60 tuổi tôi lui cái đùng một cái ông trưởng ban chi sự huyện của tôi làm phó ban ông trưởng ban trong tỉnh. Năm nay 48 tuổi rồi, ai ngờ ông mất không? Mà khi ông mất rồi bây giờ tỉnh rồi đó nhắm vào tôi, cái chết không? Mà vào làm trưởng ban rồi sáng đi họp, chiều đi họp, làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà anh biết cái duyên của mình, bây giờ mình bứt phá không được. Bây giờ mình muốn cái thiện diện mình yên ổn, mình muốn ở chỗ huynh đệ tu yên ổn thì mình phải ra đi xem mình gánh quá. Mà mình biết chắc chắn là mình chậm một chút, nhưng mà khi mình nghĩ rồi mình tiến nó là nhanh. Thiền sư Quyền Giác nó phải là vô thất liền đâu, vào rừng sâu ở lan nhã, phải không? Mà phải làm gì? À, phải là tìm tòi, phải học hỏi, phải làm Phật sự các nơi đủ rồi bắt đầu mới lui. À, chứ ông mình cũng vậy. Cho nên có những người mà họ chẳng hạn như bây giờ tôi quen cái ông Mười, ta dùng thay nói là ông Mười phong thủy, mà ngày xưa mà ông đến ông xin xuất gia với hòa thượng Thiện Hòa, nếu mà ông xuất gia là giờ này ông cũng ngang bằng xong Trúc Lâm. Mà hòa thượng Thiện Hòa tuyên bố một câu: ai mà xuất gia cho chú này là tôi từ, không bao giờ tôi nhận là huynh đệ, không bao giờ tôi nhận là đệ tử, là cái chú này là phải là cư sĩ tu mới được. Quả tình bây giờ ông là cư sĩ suốt bây giờ. Do ông thầy tuyên bố ông ai dám xuất gia hết. Nếu mà ông mà xuất gia là ông hơn sư phụ chiếu luôn, cái tuổi hạ đó. Thấy không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình lui gót là mình xong việc, mà mình phải giải quyết những cái vấn đề nó cho xong. Lúc đó mình mới quyết tử. Bây giờ mình nói thẳng một điều, bây giờ mình quyết tử thì mình ngồi quyết tử. Cú điện thoại điện đến: anh ơi anh, trời sao mà con nó ỉ chảy suốt đêm, quyết tử đi, ỉ chảy mà quyết tử. Cho nên là tôi rất là phục sư âm của tôi. Là ai mà đến xuất gia nha mà hỏi gia đình gì ấy rồi xong hết rồi còn con nhỏ xong nó về ráng nuôi đi, nuôi cho xong đi rồi mới xuất gia, hoặc là gửi gắm đâu đó là chắc ăn 100% rồi mới được xuất gia, chứ đừng có vào trong này rồi. Bây giờ là tiến cũng được mà lùi cũng được, tôi rất quý và thượng cho đó. Bây giờ tôi về ai mà đến xuất gia tôi hỏi bây giờ ông có gia đình này, bây giờ ông giải quyết xong chưa, phải rõ ràng là chắc chắn một điều, nếu mà ông còn con nhỏ mà vợ ông cho đi tu là ông phải để một số tiền để cho đứa con của ông đến 18 tuổi ví dụ, tức là phải giải quyết xong đâu đó hết thì mình vào mới yên. Rồi bây giờ có những người họ gì mà họ nói thầy nói gì chứ Đức Phật ngày xưa thì sao, mà nhớ kỹ khi Đức Phật đi tìm con đường giải thoát này, để lại ở nhà là tôn giả La Hầu La, nhưng mà để lại làm gì? Làm vua sau này nếu không đi tu. Mà khi mà ở nhà có ai lo? Vua Tịnh Phạn lo gì? Ông vua mà ông lo cho người cháu mình thôi sợ ai nữa, phải không? Mình phải hiểu một cái điểm đó, cho nên là nếu mình đi con đường biệt tử là mình phải bỏ sau lưng này hết.
Nếu mà con đường mà quyết tử là mình phải bỏ rất nhiều cái mà nó đeo bám mình, kể cả như tôi là con người xuất gia nè. Bây giờ quyết tử sao quyết tử? Bây giờ mình nói quyết tử đi, thầy tiền thanh lâm này bây giờ nè, bữa nó 22.000, bây giờ nó xuống còn có 2.000 đồng mà. Đó quyết tử đi. Đó vừa rồi đó, 28.000 mà nó tuột xuống còn có 2.000. Và thanh lâm mà hành tôi luôn chứ mà quyết tử, quyết nói nhầm thầy giải quyết hết nè. Thanh lâm rồi đắp cát rồi tất cả mọi cái đây tôi không có nói thật à, chứ tôi nói không có giấu giếm nữa, thấy không? Giải quyết đâu đó hết, nợ nằm xong đâu đó hết, không còn gì nữa hết. Rồi lúc đó mình quyết tử, bảo đảm là rất là nhanh, không có ai mà quấy rầy mình nữa. Bây giờ mình nói tôi mà quyết tử chắc xong rồi, đang xây dựng sao quyết tử. Thì bây giờ mình xây dựng đời sống gia đình mình ở nhà nó cũng giống như là những người xuất gia chúng tôi thôi. Phải giải quyết đâu đó hết, xong rồi bắt đầu mới quyết tử thì quyết. Rồi thôi đúng giờ đó. À cái ai này anh gì giờ đi lên. Anh nói xong luôn rồi đó. Quyết Phật tử chịu khó chút nha, phải xong rồi đó luôn. Cũng còn 5 phút.
Thầy cho hỏi lên. Con khi thầy đường nhiều quá thì con khi con gặp anh cướp thì người ta bị cướp. Lúc mà mình chặn cái đường cướp ở lại đó thì nó sẽ được cướp hết, sẽ bị thương. Nên thường để cướp luôn. Mà người kia cũng chẳng may bị mất rồi. Thì con làm vậy là được không thầy? Không cũng là thầy cái này. Còn câu hỏi thứ hai nữa là vừa rồi thì còn lại con có gặp được chuyện chơi gãy á, thì lúc mà tắt khói á còn cảnh táo á thì bác sĩ kêu là cứ để đi để bố cho bằng được, nhưng mà thấy bố không được được. Lúc mà bác sĩ kêu gãy thì chỉ còn bớt khỏi thôi, về nhà rút ra là con đưa thẳng rồi luôn. Thì lúc đó là đã không hiểu là khi mà cơ thể mình như vậy á thì đã mất ở trong trời đẩy, hay là về nhà rút không ra là mới mất ngay lúc đó. Lúc đó người cũng như
không rồi, hiểu rồi đã. Đã. Bây giờ Phật tử hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hẹn bây giờ mình đi ra đường bị ăn cướp mới giật, mà nếu mà mình lấy lại thì ăn cướp nó không có tiền để xài, vậy dễ hiểu hơn. Bây giờ mình tu rồi, nói chung rồi cuối cùng rồi đó là mình cũng thương cái bản thân mình trước, phe nó ăn cướp thương bản thân gì, nghĩa là mình chạy theo nó. Vừa rồi là có một cái cô Phật tử này nè, cô lên có thăm tôi, thì tôi nói ồ sao em cô không chịu đi, là vừa rồi nó bị ăn cướp nó giật cái giỏ rồi rùa theo bị nó đạp một cái té gãy mấy cái xương sống này luôn kìa. Rồi tôi hỏi một câu á, ở trong giỏ có tiền cái giấy tờ nó không có gì hết mà nó rượt theo. Ủa tại sao không có gì mà rượt theo làm chi? Nó trời ơi thẹn biết cái con nhỏ này máu anh hùng lắm. Tôi nói máu anh hùng vô minh gì có, rõ ràng phải không? Cho nên bây giờ là khi mà ăn cướp mà nó dở giật cái một mình la một cái gì thôi, mà trong đó mình đừng có nghĩ rằng là mình dừng lại nó không có tiền xài, mà ở đây á, mình nói cho nó xé sao nguyên nó xé rõ vấn đề luôn, không có gì ngồi cái nhân quả. Bây giờ mình bị ta giật dọc, mình bị cái này cái kia cũng là nằm ở trong nhân quả đó. Bằng chứng nhất là vừa rồi nè, là khi người ta đến ta cúng dường tôi tiền đất buổi trưa, tôi mệt quá tôi ngủ, tôi để trên cái đầu đơn tôi để là cũng là 20 triệu người ta cúng tiền đất, mệt quá thôi tôi không bỏ trong tủ, tôi để ngay cái đầu đơn tôi. Tôi tính rằng chắc ở rừng núi có ai đến, rồi khuyên cái điện thoại rồi một số đồ vật dụng cũng giá trị đó. Cái tôi đang ngủ mê mệt cái nên mộng tôi thấy cái thằng trộm nhỏ lấy của tôi. Mà khi nó giờ người ta nó lấy một cái tôi la tôi ăn chởm tôi giật mình luôn. Mà khi mà tôi giật mình dậy thì quá rõ ràng phải mơ, mà thì cái thằng ăn chởm nó đứng xé đồ đơn, nó chờ cái tay nó lấy, nó mặc cái quần sọt áo trắng, tôi giật vậy tôi nói ông vô đây ăn chởm nữa không, Nó dạ không, con vui, con đi tìm nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh đâu trong này mà tìm. Thì như vậy là cái mình nói dùng cái từ là cái nhân đời trước mình không có ăn trộm nó, cho nên bây giờ nó chỉ đến nó thăm mình chút xíu nó về. Bản thân tôi, phải không? Rồi cách đây một ngày nè, chuẩn bị tôi đi lên đây tôi giảng là có thằng ăn trộm nó vô, nó cũng hay thiền viện, nó hay ăn trộm hay biến thanh lắm. Là người ta cúng dường cho tôi một cây ni kiển đẹp đó, tôi thích lắm. Tôi đỡ đằng trước đó. Vô nó nhổ, phải không? Nó nhổ cái, nó giục cái chậu lại đi. Thì ai cũng tiếc, ai cũng này kia, mà tôi ngồi tôi nghiệm lại, tôi vui lắm. Rồi tôi biết là mình trả, không phải là đời trước mà đời này thôi. Đây tôi thú thật, đây là gọi là sám hối thú thật luôn. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ, không phải là tôi đại chúng biết rồi, ở vùng quê á, là tôi không phải là tôi còn nhỏ mà sao đi hái dừa, mà tôi là đi với một số những người lớn cũng lớn hơn tôi khoảng chừng mười mấy tuổi vậy, mình giống như là đàn anh vậy, đại chúng biết gì vậy. Ở quê tôi có một cái chùa, mà cái chùa đó là trồng dừa, xưa hồi nhỏ mà trồng dừa ngay bờ mương nó nhiều lắm. Cái mấy ổng đi hái dừa trộm, mà tôi làm gì, tùy hỉ tôi vui theo. Vì tôi có con tám đó nữa, tôi đâu có biết hái đâu, mà tôi làm gì? À chú biết không, tôi canh ông thầy đó, mà ông thầy ông chạy ra, tôi la lên có ông thầy ra thì chạy xuống hết. Mà hái có một lần chứ nó nhiều, ở quê mà thằng nhỏ không biết. Mà một hôm cái ông thầy ông mới bắt lại được, ông kêu vào ông hái cho mỗi đứa hai trái hồn nhớ, ông chặt ra rằng là ông rót mấy con uống này. Khi nào mấy con cầm dừa vào xin thầy, từ đó giờ tụi tôi là đi học về đi ngang qua đến xin ổng cho. Nhưng mà mình thấy không, cái nhân cái duyên mà tùy hỷ theo người ta thì bây giờ nó tùy hỷ theo mình luôn. Qua lấy cây biết rằng nấu uống, trên mình hiểu ra cái gốc cái ngọn ngành rồi đó, thì mình biết rằng ngày xưa mình thiếu nợ thì bây giờ lặp lại. Thì chẳng hạn như bây giờ mình thấy không, đâu phải ai cũng đi ra đường mà giật giỏ bị mất giỏ đâu, không bao giờ có, phải không? Cho nên mình hiểu ra được cái chỗ đó rồi thì khi mình đã dừng rồi đó thì mình cũng có liên tiếp chút xíu, mình có học hát thôi, mình cũng buồn. Như hôm qua tôi vậy, tôi bị cũng buồn. Mà bằng chứng nhất mà tôi kinh nghiệm á, là hôm bữa là tiền mình để ngay đầu đơn, điện thoại mình để ngay đầu đơn mà nó đến sát rồi mà lấy không được. Tôi nằm mơ tôi thấy ăn trộm đó ra, mà dừng mình dậy thấy rõ ràng ăn trộm, thấy không? Cho nên là mình trong cái việc này là chúng ta nhìn kỹ nè, toàn bộ đều nằm trong nhân quả hết. Mình bị người ta cướp, ta giật, mình làm cái gì cũng nhân quả đó. Mà mắt vệ mình chưa có mở rõ ràng, rồi mình đau khổ trong cái hiện thực. Nhưng mà khi mình thấu được cho đó rồi á thì mình khổ nữa. Cho nên là khi mà tôn giả một kiền viên ngày thấu được cái nhân cái quả đời trước ngày gieo, ngày vui vẻ, không có buồn, không có khổ. Mà kể cả Đức Phật cũng thấy cái nguyên nhân tại sao mà dòng Hận Thích Ca mình bị vua lưu đi giết, thấy hết. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai á, là thường thường mình thấy là khi mình ở bệnh viện mình mới về nhà rút ống hơi, nhưng mà khi là chết người ta dùng cái từ gọi là chết lâm sàng, nó chết rồi. Mà khi mà chết rồi cái thần thức nó còn vương vấn, nó chưa có đi. Cho nên khi mình về nhà rồi mình rút ống hơi thì mình tạm vậy thôi. Chứ mà thật ra ở bệnh viện mà khi mà nó trẻ, người ta dùng cái từ gọi là chết lâm sàng, chết rồi. À, thì mình về nhà thôi cũng tạm ổn. Khi mình về nhà thì mình hoặc là mình mời quý thầy đến khai thị, hoặc là mình mở niệm Phật gì đó, tùy theo cái mỗi tôn giáo. Nhưng mà thật ra ở bệnh viện là bị chết lâm sàng. Cho nên những vị mà lạc ma Tây Tạng á, khi các ngài bệnh nặng là dặn các đệ tử là không được chở đến bệnh viện, mà chỉ để ở tu viện, rồi các đệ tử đến tụng kinh ngồi thiền hoặc là cái gì đó thôi. Chứ các ngài biết rằng chở đến bệnh viện để ông ho nhưng mà về rút là chết, mà không phải là đã chết trên bệnh viện rồi, chứ không phải đợi đến nhà. Những vị Tây Tạng thôi chúng ta nghỉ ha, hồi hướng thì kỳ sau một chút. Quý Phật tử chấp tay hồi hướng chúng tôi.
Chúng thành Bên nào qua
Phật mà